Việt Nam trong dòng thời sự.
Chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 7 tháng 7 vừa qua rõ ràng là một bước tiến quan trọng trong tiến trình xích lại gần nhau giữa hai quốc gia cựu thù Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng chuyến đi này sẽ có tác động như thế nào đến tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam? Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của hai chuyên gia ở Washington và ở Hồng Kông. Trước hết, mời quý vị nghe phần phỏng vấn với cô Phương Nguyễn, trợ lý nghiên cứu của Ban Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS tại Washington. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với chị Phương Nguyễn, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington. Thưa chị, trước hết chúng tôi muốn trở lại cái cuộc nói chuyện của ông Nguyễn Phú Trọng tại Trung tâm Quốc tế và Chiến lược vào ngày 8 tháng 7 ở Washington. Chị cũng có dự buổi nói chuyện đó, vậy thì chị đánh giá như thế nào về cái bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại đây ạ?
Thưa anh, cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại CSIS thì đưa ra một số các cái điểm mấu chốt về quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Cái điểm thứ nhất là ông Tổng Bí thư nhấn mạnh khi mà ông mở đầu cái bài phát biểu của ông là Việt Nam và Hoa Kỳ đã lỡ rất là nhiều cơ hội trong quá khứ để mà tạo dựng một cái mối quan hệ, và chính cái điều đó dẫn đến chiến tranh Việt Nam. Và sau khi chiến tranh Việt Nam thì là hai cái thập kỷ mà cả hai bên không có liên lạc gì với nhau cả, và Hoa Kỳ thì cấm vận đối với Việt Nam về mọi mặt. Ông muốn nhắc lại cái điều đó, và tôi nghĩ là quan trọng nhất là ông là Tổng Bí thư của một đảng Cộng sản, và ông đứng ra ông nói là trong tương lai Việt Nam và Hoa Kỳ không nên bỏ lỡ cái cơ hội để mà thắt chặt quan hệ song phương nữa. Thì tôi nghĩ đó là cái chủ đề mà giống như xuyên suốt trong cái buổi nói chuyện của ông Trọng. Cái thứ hai là ông Trọng nêu ra một điểm là ông nghĩ là Hoa Kỳ và Việt Nam đã từng bước một hiểu được là nếu mà muốn có một mối quan hệ sâu đậm thì phải cái nền tảng là tôn trọng thể chế chính trị của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đây là cái thông điệp mà Hà Nội luôn luôn là muốn gửi đến cho Washington, nhưng mà cái chuyến đi của ông Trọng là một cái dịp để mà cái thông điệp này được gửi đến vào một cái cộng đồng lớn hơn ở Washington, thay vì chỉ là trong cuộc hội đàm giữa giới chức của hai bên mà làm việc về cái vấn đề nhân quyền này. Và cái thứ ba ông nêu ra là Việt Nam sẵn sàng là một đối tác đáng tin cậy của Hoa Kỳ, không những là trong quan hệ song phương mà là trong các vấn đề đa phương trong khu vực nữa. Với cái tư cách là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, và Đảng Cộng sản thì sau này đã có những thành phần mà không phải lúc nào cũng là ủng hộ về việc mà Việt Nam thân thiết hơn với phương Tây và Hoa Kỳ. Và chính ông nói ra những cái lời này thì tôi nghĩ là đáng chú ý.
Vâng, thì cũng đáng chú ý, giống như là cái cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng giữa một bên là ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo một đảng cầm quyền ở Việt Nam và bên kia là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thì chính ông Trọng cũng có nói rằng là cách đây không lâu thì không ai nghĩ là một lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lại bước chân vào Nhà Trắng như vậy. Nhất là ông Trọng là một người bị xem là thuộc thành phần bảo thủ thân Trung Quốc và cho tới nay là vẫn không đồng tình với việc xích lại gần với Hoa Kỳ. Vậy thì cái ý nghĩa của cái cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng theo chị nó là như thế nào ạ?
Chỉ là có ý nghĩa đối với phía Việt Nam hơn là đối với phía Hoa Kỳ. Có nghĩa là Hoa Kỳ gửi cái thông điệp cho Việt Nam đi là Hoa Kỳ xem Việt Nam như là một đối tác rất là nghiêm túc, và nếu như mà để mà thể hiện cái sự nghiêm túc đó mà Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ là phải gặp gỡ với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản thì Tổng thống của Hoa Kỳ cũng sẵn lòng làm cái việc đó. Và theo như anh biết là về mặt nghi lễ thì ông Trọng không có một cái người đồng nhiệm trong cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ. Và việc mà sắp xếp một cái cuộc gặp giữa hai bên trong phòng bầu dục ở Nhà Trắng là một cái việc mà rất là khó khăn cho đến khi mà cái chuyến đi này xảy ra. Nhưng mà đến khi cuộc gặp này xảy ra giữa hai lãnh đạo hai bên, ông Obama và ông Trọng, thì cuộc gặp đi quá cái lịch trình đến 40 phút. Hai lãnh đạo ngồi ở trong phòng họp kín trước khi mà mở cửa cho báo giới đi vào để chụp hình và quay phim và phát biểu, thì hai người đã nói chuyện quá 40 phút. Tôi nghĩ cái điều này nói rất là nhiều về cái cách thức mà Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam. Và chỉ trong thời gian gần đây thôi thì cái cách nhìn nhận của Hoa Kỳ đối với Việt Nam đã thay đổi rất là nhiều. Nhất là khi mà sự khá là đau buồn trong quá khứ, cách đây mới chỉ có 40 năm thôi, và gần đây thì Hoa Kỳ đã thay đổi hoàn toàn thái độ nhìn nhận đối với Việt Nam.
Vâng, thì về phía Việt Nam cũng có một cái thay đổi, chắc là chị cũng nhìn nhận, đó là cái việc một tổng bí thư đảng cầm quyền xin được tiếp tại Nhà Trắng bởi Tổng thống Obama, cho thấy là Việt Nam sẵn sàng xích lại gần hơn nữa Hoa Kỳ, cho dù cho tới nay là Việt Nam đang gặp rất nhiều áp lực từ phía Trung Quốc, nước láng giềng và là nước có cùng thể chế cộng sản. Có phải không ạ?
Đúng là như vậy anh. Khá là lâu trước đây ở Hà Nội thì có nhiều người nghĩ rằng nếu mà Việt Nam nhường nhịn đối với Trung Quốc một tí thì có lẽ là Trung Quốc nó sẽ không lấn lướt và nó sẽ gọi là châm chước cho Việt Nam một tí chẳng hạn. Và nhất là khi mà cả hai nước cùng có một cái thể chế chính trị như nhau. Nhưng mà khi cái việc mà Trung Quốc xê dịch cái giàn khoan dầu đến cái vùng biển mà cả hai bên gọi là tranh chấp với Việt Nam vào năm ngoái á, thì Hà Nội đã thay đổi cái nhận thức của mình, có nghĩa là dù có nhường nhịn Trung Quốc và có đối thoại với Trung Quốc cách mấy đi chăng nữa thì Trung Quốc sẽ không vì Việt Nam mà từ bỏ cái tham vọng ở trong khu vực của Trung Quốc. Và từ đó thì nhiều người ở Hà Nội đã hiểu ra rằng chỉ có một cách khác, có nghĩa là phải tiếp lại gần với Mỹ hơn nữa, tạo một cái gọi là vị thế chiến lược cho Việt Nam ở trong khu vực giữa các cái nước lớn thì mới có thể bảo vệ được quyền lợi của Việt Nam tốt hơn. Phía Việt Nam đã nhận ra điều đó, và không chỉ là về mặt quốc phòng an ninh, về mặt mà bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà ngay cả về mặt kinh tế cũng như vậy. Việt Nam đã nhận ra là về lâu về dài thì không thể nào mà lệ thuộc quá là nhiều vào thị trường Trung Quốc, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc và giao thương với thị trường Trung Quốc được. Và Hoa Kỳ cũng là một cái đối tác kinh tế rất là quan trọng mà Việt Nam muốn xây dựng.
Vâng, nhìn về tương lai thì theo chị, việc Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn nữa qua cái cuộc gặp gỡ giữa ông Nguyễn Phú Trọng với Obama tại Nhà Trắng, thì cái điều đó nó có tác động gì đến cái tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam hay không, cũng như là tác động đến cái tiến trình phát triển dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam hay không ạ? À?
Tôi hy vọng là cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi một cái thông điệp đến những thành phần ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam rằng là Mỹ rất là nghiêm túc trong mối quan hệ đối với Việt Nam, và Mỹ xem Đảng Cộng sản của Việt Nam là một trong những tổ chức quan trọng ở Việt Nam, và Mỹ không có muốn là lật đổ cái chính quyền này, hoặc là Mỹ không muốn đưa Việt Nam vào trong một cái kịch bản mà diễn biến hòa bình. Nhiều người ở Việt Nam, ở Hà Nội vẫn còn có cái suy nghĩ như vậy, và họ nghĩ là chính vì như vậy cho nên Mỹ lâu nay là đã từ chối gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản của Việt Nam. Chưa có một tổng thống đương nhiệm nào của Hoa Kỳ mà lại gặp một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản của Việt Nam cả. Thì tôi hy vọng là cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng nó sẽ giúp xoa dịu cái tư tưởng đó đi như vậy. Về mặt đối nội của Việt Nam thì tôi không nghĩ là nó ảnh hưởng quá là nhiều. Về mặt đối ngoại của Việt Nam thì luôn luôn là do tập thể của Đảng Cộng sản, tập thể của chính quyền đưa ra quyết định. Và trong cái môi trường mà tập thể đưa ra quyết định như vậy thì cái việc mà những cái bên mà bảo thủ nhất họ nhận ra rằng Hoa Kỳ muốn nghiêm túc với Việt Nam thì đó cũng là một điều tích cực.
Phải chăng đó là một yếu tố có thể thúc đẩy ngay cả những thành phần bảo thủ chấp nhận những cái cải cách có thể là chưa hẳn thật sự dân chủ, mà ít ra nó mang lại thêm quyền tự do, thêm không gian tự do cho người dân Việt Nam à? Ví dụ như họ có thể chấp nhận trong khuôn khổ của hiệp định TPP chẳng hạn, chấp nhận cho thành lập mà công đoàn độc lập, vì dẫu sao đó cũng là một cái yêu cầu của hiệp định này.
Vâng, tôi nghĩ là phía Hoa Kỳ đã nói rất là rõ với phía Việt Nam, có nghĩa là nếu Việt Nam muốn tham gia vào cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP thì việc mà cho công đoàn tổ chức một cách tự do là cái việc thiết yếu, chỉ là vấn đề thời gian là bao lâu, và giống như khi mới bắt đầu thì Việt Nam sẽ thi hành cái hiệp định này như thế nào. Và Việt Nam cũng hiểu rất là rõ là nếu như Việt Nam tham gia vào cái hiệp định này thì Việt Nam cần phải có những cái cải cách về mặt lao động, về mặt môi trường cũng như là về mặt pháp luật. Và lãnh đạo Việt Nam có nghĩ là không tìm cách để mà chối đẩy những cái cải cách này, chỉ là vấn đề là thi hành như thế nào và trong thời gian bao lâu thì Việt Nam sẽ đáp ứng được toàn bộ những cái yêu cầu này của hiệp định TPP.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chị Phương Nguyễn đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nhận định về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Hiện giảng dạy tại Đại học City University of Hong Kong, giáo sư Jonathan London, người Mỹ, cũng hy vọng là mối quan hệ Mỹ-Việt tốt hơn sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách kinh tế và cải cách thể chế ở Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Jonathan London từ Hồng Kông. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông Jonathan London, trước nhất là về cái cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Obama. Ông thấy hình ảnh đó nó có mang tính chất biểu tượng như thế nào trong các quan hệ Mỹ-Việt Nam ạ?
Vâng, thế như là ai cũng đồng ý là chuyến đi này và đặc biệt mà việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Barack Obama nay tại cái Oval Office, tức là phòng bầu dục của Nhà Trắng, có một ý nghĩa biểu tượng hết sức quan trọng. Và thôi cũng có thể đồng ý với nhận xét đó. Nhưng tôi nghĩ là nhiều khi những nhà quan sát thì nói quá nhiều đến cái vấn đề biểu tượng mà không thấy vấn đề thực tiễn. Và có thể nói là quan trọng hơn cả, có thể khẳng định rằng Mỹ và Việt Nam đang phát triển những quan hệ tốt hơn bao giờ hết, và đồng thời đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể được xem là đúng đắn. Vì thế có thể hiểu cái chuyến đi này đối với những mục đích chính trị của Đảng ở Việt Nam là hết sức thành công.
Tức là đối với ông thì cái chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ là cũng nhằm vào mục đích chính trị nội bộ.
Việt Nam cũng như ở nước nào trên thế giới thì giới lãnh đạo sẽ luôn luôn cố gắng để sử dụng những gì họ làm trong hồ sơ ngoại giao để củng cố vị trí của họ trong chính trị của đất nước.
Khi mà ông Tổng thống Obama chấp nhận tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng, như vậy là Hoa Kỳ mặc nhiên thừa nhận tính chính đáng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là đảng cầm quyền ở Việt Nam.
Đó là một việc mà có vẻ rất là quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu mà họ được xem là Mỹ đã công nhận cái chính đáng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là một nước mà đang dưới cái lãnh đạo của Đảng, có lẽ là đó là một thắng lợi chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà họ đã mong muốn từ lâu rồi. Nhưng về thực tế thì tôi nghĩ là chuyện đó thì chưa phải là quan trọng nhất. Tất cả những vấn đề về biểu tượng thì cũng có một sự quan trọng nhất định của nó. Nhưng có thể là quan trọng hơn cả là cả hai nước Việt Nam và Mỹ hiện nay đang đối phó với một số thách thức ở khu vực Đông Á. Và việc củng cố mối quan hệ giữa hai nước này sẽ mang lại những lợi cho hai bên. Và điều đó thật sự là chuyện lớn hơn. Tôi cũng có quan điểm là những gì mà Việt Nam cần làm để thực sự phát triển mạnh hơn, nhanh hơn và củng cố cái an ninh và chủ quyền của đất nước thì nó không liên quan gì đến việc mà đã gặp ai ở Nhà Trắng. Nó vẫn phụ thuộc vào những câu hỏi đã có trước đây, tức là Đảng Cộng sản sẽ hay không sẽ cải cách, sẽ thay đổi những hạn chế cho phép đất nước phát triển mạnh hơn.
Vâng, thưa ông Jonathan London, khi mà chấp nhận thắt chặt thêm quan hệ với Hoa Kỳ thì chắc là Việt Nam cũng phải chấp nhận một số nhân nhượng, chẳng hạn như về mặt nhân quyền hoặc là về mặt quyền của người lao động, nhất là trong bối cảnh mà Hoa Kỳ và Việt Nam đang tiếp tục thương lượng về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Vậy thì theo ông, cái cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng nó có sẽ tác động gì đến tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam hay không ạ?
Trước hết tôi phải nói là việc mà Mỹ lo và quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nó xuất phát trực tiếp từ những nỗ lực của những người trong và ngoài nước Việt Nam mà muốn lên tiếng để làm cho tình trạng nhân quyền ở Việt Nam để có những tiến bộ nhất định. Đó là điều là chúng ta nên nhớ đến. Phải nhớ là Mỹ còn nhiều quan hệ với rất nhiều chế độ trên thế giới mà có tình trạng về nhân quyền rất xấu, chẳng hạn Trung Quốc. Nhưng mà Mỹ thì không lên tiếng lắm. Tôi nghĩ là dù thì trong chuyến đi này thì nơi nỗ lực cho nhân quyền trong nước hoặc là ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng Việt Kiều trong toàn thế giới thì ít khi đến đề cập đến. Nhưng việc có những kêu gọi của bên Mỹ về nhân quyền thì chúng ta phải nhớ thì nó không phải là thụ động. Nó xuất phát từ những nỗ lực của rất nhiều người xung quanh thế giới mà muốn một Việt Nam thực sự bảo vệ và đẩy mạnh những nhân quyền mà đã được ghi trên hiến pháp, trên những hiệp ước quốc tế về nhân quyền ở Việt Nam. Khi chúng ta thấy là tuyên bố chung của hai bên sau gặp gỡ giữa Tổng Bí thư và Tổng thống thì chúng ta có đủ lý do để mừng. Đó là một kết quả tốt cho cả hai nước và cũng là như đã nói là xuất phát từ những nỗ lực của nhiều nơi mà thực sự quan tâm đến cái hồ sơ nhân quyền ở Việt Nam. Ngoài ra có những hồ sơ cốt yếu như thương mại, như an ninh khu vực có một vị trí trung tâm trong những thảo luận giữa Tổng Bí thư và Tổng thống Obama. Dù có không ít người đi quan, chuyến đi này có thể được xem là một chuyến đi quan trọng và thành công cho cả hai bên và hy vọng cũng sẽ mang lại nhiều tiến bộ thực tiễn cho người dân ở Việt Nam, từ những người lao động ở các nhà máy ở Việt Nam cho đến dân thường, nhất là những người mà muốn Việt Nam phát triển theo một hướng xứng đáng với những hy vọng, những mong muốn của thường dân Việt Nam. Nếu mà Việt Nam không thay đổi thể chế xã hội, chính trị trong nước thì rất khó cho Việt Nam để phát triển mạnh. Đến nay, nhiều người cũng thấy, trong đó có không ít người trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiềm năng của Việt Nam thì vẫn còn, nhưng cái sự thực hiện của nền kinh tế xã hội thì nó chưa đạt được tiềm năng đó. Việc mà có quan hệ song phương tốt hơn với Mỹ là một cơ hội rất lớn cho Việt Nam để khắc phục những hạn chế mà đã có từ trước đến nay. Thì hy vọng là giới lãnh đạo ở Việt Nam và đặc biệt vào một bối cảnh mà sắp tới sẽ có lãnh đạo mới thì sẽ phản ứng một cách thực sự xây dựng và không mất cái cơ hội. Việc có một mối quan hệ Việt Nam và Mỹ tiến bộ mạnh và tốt như vậy thì rõ ràng là một cái làm cho chúng ta mừng, nhưng cũng phải nhớ là tương lai xã hội, chính trị, kinh tế cũng như an ninh quốc gia của Việt Nam thì vẫn chủ yếu phụ thuộc vào người Việt Nam. Đảng Cộng sản có chấp nhận hay không để làm những gì mà họ phải làm để khai thác thực sự những thể chế ở trong nước.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Jonathan London đã bình luận về chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.